Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Khổ Lạc Tương Tất do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2006. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sống Thường trong khóa tu mùa thu. Hôm nay chúng ta học tiếp những định đề giáo lý của Lăng Mai. Và đây là định đề thứ 25. Khổ lạc tương tức, phiền não và bồ đề. Phiền não và bồ đề đều có tính hữu cơ. Mình có thể dịch là happiness and suffering inter are affliction and enlightenment. Both affliction and enlightenment both have the nature of both are of a organic nature. Thường thường chúng ta nghĩ là khổ, mà vui, hạnh phúc là hạnh phúc, hai cái đó nó không có dính gì tới nhau. Và khổ là cái ngược lại của hạnh phúc. Trong cái văn mạch của Tứ Diệu Đế thì Dukkha có thể dịch là ill being. Có cái gì đó nó không có suôn sẻ, nó không có thông, nó không có dễ chịu, nó có đau khổ. Đó là Dukkha. Tiếng Anh gọi là ill being. Tiếng Việt là khó ở. Tôi thấy trong người khó ở. Khó ở nó không phải là chỉ có về hình hài mà thôi. Nó khó ở trong tâm đó. You are not at peace with yourself. You không có hạnh phúc, không có sự thoải mái và an lạc trong thân và trong tâm. Yêu bệnh. Yêu tức là bệnh. Bệnh này không phải là bệnh thân, không bệnh tâm. Thành cái chữ yêu bệnh cũng hay lắm. Mình có thể có chữ hay hơn chữ khó ở. Tôi thấy khó ở trong người, tôi thấy khó ở trong tâm. Và khó ở, tức là khổ, nó là sự thật cao quý, thứ nhất trong bốn sự thật cao quý. Và hiểu được cái bản chất của yêu bình, hiểu được cái bản chất của khổ, hiểu được bản chất của sự khó ở đó là rất cần thiết. Thấy được những cái gốc rễ, những cái cội nguồn của nó là rất cần thiết. Phải có thiền quán thì mới thấy được cái cội nguồn, gốc rễ, căn nguyên của cái khó ở đó, cái khổ đó. Và khi mình đi qua cái sự thật cao quý, cái chân lý cao quý thứ ba là diệt đế, thì mình hiểu rằng diệt đế tức là sự chấm dứt của cái khổ, sự chấm dứt của yêu bị. Mà sự chấm dứt của yêu bị nó có nghĩa là sự bắt đầu có mặt của well-being, tức là khổ diệt. Khổ diệt có nghĩa là lạc. Vì vậy cho nên chân lý thứ ba, sự thực thứ ba là lạc đế. The truth on well-being. Sự thực thứ nhất là the truth on ill-being. The truth of ill-being. The truth of well-being. Vậy thì giữa cái khổ và cái lạc, giữa cái ill-being với cái well-being nó có cái liên hệ gì? Có phải hai cái là kẻ thù của nhau hay không? Thì theo cái tuệ giác của Đạo Bụt đó, là tất cả các hiện tượng, các pháp đều có liên hệ với nhau. Và cái này nó làm ra cái kia. Vậy vậy cho nên mình thấy được rằng cái khổ và cái lạc đó là nó tương tức. Thì ai cũng biết rõ ràng rằng là nếu mình chưa từng biết khổ thì mình chưa có nhận diện được cái sự an lạc, cái hạnh phúc. Cho nên trong ta, những người nào đã từng khổ rồi á, thì những người đó có điều kiện để có hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên nếu mình nhìn hạnh phúc á, mà không qua cái kinh nghiệm của khổ thì không có thấy được hạnh phúc. Bởi vậy cho nên quên cái khổ đi á, thì có thể là không có nhận diện được hạnh phúc. Tại vì khi mà mình còn có kinh nghiệm của cái khổ, mình đi vào hạnh phúc á, thì mình thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà ở trong hạnh phúc một thời gian thì mình lờn, mình quên. Mình lờn, mình quên và mình không có thấy hạnh phúc nữa. Cũng những người đó, cũng khung cảnh đó, cũng những điều kiện sinh sống đó mà 3 năm về trước thì mình thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ 3 năm về sau thì mình không thấy hạnh phúc nữa. Và mình muốn bỏ đi. Là tại vì mình lờn, mình đánh mất cái ý thức về khổ đau. Vì vậy cho nên nuôi dưỡng cái ý thức về khổ đau cũng là một cách để duy trì cái hạnh phúc. Nếu mình chưa biết đói thì mình không có thấy, cảm thấy được cái hạnh phúc được nâng một bát cơm ở trên tay. Nếu mình chưa từng bơ vơ, không có một người bạn thì mình không có khả năng thấy được cái sự quý giá của một người bạn. Mình coi thường cái sự có mặt của người đó. Vì vậy cho nên duy trì cái ý thức về khổ đau, đừng quên khổ đau, thì đó là một cái bí quyết để mà giữ gìn hạnh phúc. Trong truyền thuyết Trung Quốc có cái chuyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu, Lưu Nguyễn, họ lọt được vào trong miền Nong Bồng Diệm Ảo, miền thiên thai. Họ sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau đó thì họ nhớ nhà. Và đời sống hạnh phúc đó họ đánh mất. Có những nhớ nhung, có những thương tiếc, có những cái gì đó khiến cho họ không còn tiếp xúc được và đánh giá được cao những cái điều kiện hạnh phúc họ đang có. Bởi vì cho nên họ đã bỏ thiên thai để về cõi trần. Và khi về tới cõi trần rồi thì họ thấy rằng họ mới ở trên thiên thai có 6 tháng và dưới trần đã 600 năm rồi. Và vì vậy cho nên tất cả những người quen thuộc mà họ đã từng biết 6 năm về trước đều đã chết. Và bây giờ họ rất là nhớ trở lại thiên thai nhưng mà trở lại không có được. Thì đó là một câu chuyện nó cũng giúp mình nhận diện được cái sự thực là cái hạnh phúc nó tùy thuộc rất nhiều đến cái tâm của mình. Nếu mình có những cái kinh nghiệm về khổ đau, về cô độc, về lẻ loi, về sự bơ vơ, không có lý tưởng, không có nơi nương tựa, nếu mình duy trì được cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đó, thì mình có thể nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc của mình bây giờ. Có tăng thân, có anh, có chị, có em, có pháp môn, có đức, có đồng đi, có thầy, có cơ hội giúp đời, giúp người, thì tự nhiên cái hạnh phúc của mình sẽ rất lớn. Vì vậy cho nên mình thấy được cái sự thật tương tức giữa khổ, đau và hạnh phúc. Nó tùy cái tâm của mình hết. Người hành giả phải để ý lắm tới cái khía cạnh này của sự sống hàng ngày. Tại vì mỗi bước chân của ta đi có thể đem lại hạnh phúc. Mỗi hơi thở mà ta thở có thể đem lại hạnh phúc. Mỗi con đường của sống thượng, sống trung, sống hạ đều có thể đem lại hạnh phúc. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều, mỗi giọt sương, mỗi lá cỏ đều có thể đem lại hạnh phúc được. Và mình không có cần đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác hoặc là ở trong tương lai. Và sống hạnh phúc nó quả thật là một cái nghệ thuật. Mà nghệ thuật đó mình phải đào đường cho mình mới có được. Nó tùy theo cái tâm mình rất là nhiều. Nó tùy thuộc vào tâm mình cho đến cái nỗi là nếu mình đánh mất cái khung cảnh này phải đi sang một khung cảnh khác thì mình vẫn còn có thể giữ được hạnh phúc như thường. Cái tâm rất là quan trọng. Vì vậy cho nên khổ đau và hạnh phúc nó tương tức với nhau. Trong một cái định đề mà mình sẽ học trong tương lai á, mình sẽ nghe rằng cái cõi ta bà này, cái cõi gọi là chịu đựng này, tại vì ta bà sa ha nó có nghĩa là chịu đựng, là cõi của chúng ta. Nhưng mà khi một Đức Thế Tôn ra đời trong cõi ta bà thì cái cách nhìn của Đức Thế Tôn, vì cái cách nhìn của Đức Thế Tôn nó khác, vì vậy cho nên ta bà của chúng ta lại là tịnh độ của Đức Thế Tôn. Ta bà của chúng sinh lại là tịnh độ của Bụt. Vì vậy cho nên nó tùy theo con mắt của mình. Nếu con mắt mình là con mắt của chúng sinh thì đây là cõi ta bà cần phải chịu đựng. Còn nếu con mắt của mình là con mắt của Bụt đó, thì đây là cõi tịnh độ, không cần đi đâu nữa. Ta bà thành tịnh độ. Cái hồi bé thơ còn mới 16 tuổi, bé thơ bây giờ đồ bác sĩ rồi và sẽ làm đám cưới ở tại Làng Mai trong mấy ngày nữa. Thầy có cho nó một bài thơ: Bột hiện hoa hàm tiểu, pháp ca dòng suối trong, ta bà thành tịnh độ, đầu núi áng mây hồng. Ngày xưa thầy rất là cưng các em bé, khi mà tụi nó đến tuổi cài trâm thì thầy cho một bài thơ. Thì bài thơ được cái bài thơ đó, buộc hiện hoa hàm tiểu, nhìn vào một đóa hoa sắp nở mình thấy buộc pháp ca dòng suối trong, nghe dòng suối chảy là mình nghe tiếng pháp. Ta bà thành tịnh độ, nếu con mắt của mình là con mắt của buộc, của giải thoát, của vô ưu thì ta bà là tịnh độ. Đầu núi áng mây hồng rất là đẹp. Nhưng mà bé thơ hồi đó còn nhỏ quá, thành không có hiểu được chữ ta bà. Tại tuy có đi làng nhưng mà danh từ Phật học còn yếu. Cho nên cô ta hiểu ta bà tức là ta và bà ngoại của ta. Ta và bà ngoại của ta đều thành thần đồ. Ta bà thành thần đồ hiểu như vậy. Cho đến mấy năm về sau thì mới hiểu được ta bà là cái gì. Hình như tuần sau tới đây làm đám cưới rồi đấy. Phiền não và bồ đề đều có tính cách hữu cơ. Phiền não tức là những cái khổ đau của mình, những cái tâm hành khổ đau của mình, klesha. Afflictions. Và bồ đề tức là giác ngộ. Và thường thường hai cái này nó là chống đối nhau. Phiền não thì nó gây ra khổ đau, và bồ đề thì nó gây ra an lạc. Và nếu khổ và lạc tương tức thì bồ đề và phiền não nó cũng tương tức. Tức là phiền não được làm bằng cái chất liệu bồ đề, và bồ đề nó được làm bằng chất liệu của phiền não, giống như là hoa nó được làm bằng rác, và rác nó được làm bằng hoa. Hoa để chừng vài tuần thì thành rác, và rác ủ thành phân để nuôi hoa thì thành hoa trở lại. Vì vậy cho nên cả hoa và cả rác đều có tính cách hữu cơ, là organic. Khi mà mình có rác trong người thì mình đừng có lo. Mình nói nếu mà mình biết cách quản lý rác thì thế nào mình cũng làm ra được rất nhiều hoa. Vì vậy cho nên không có nhu yếu chạy trốn rác, mà học được cái phương pháp biến rác thành hoa. Và vì vậy cho nên ở trong đạo Phật chúng ta thường hay nói phiền não tức bồ đề. Phiền não tức bồ đề, tức là phiền não và bồ đề tương tức. Afflictions and awakening into us. Thành ra trong cái sự thực tập của đạo Phật không cần một cái sự trốn chạy, không cần cầu mong đi đến một cái địa điểm khác hay là một cái thời gian khác. Ngay bây giờ và ở đây có thể tìm thấy hạnh phúc, có thể tìm thấy giác ngộ. Đứng về phương diện lý trí thì chúng ta thấy rằng cái định đề thứ 25 này nó cũng không có khó hiểu gì mấy. Có trái thì có phải, có trên thì có dưới, và không bao giờ có thể có phải mà không có trái, không thế nào có trên mà không có dưới. Vì vậy cho nên cái trái với cái phải nó làm ra nhau, cái trên và cái dưới nó làm ra nhau. Mình bỏ một cái để đi tìm một cái khác. Là một cái thái độ ngây thơ. Vì vậy cho nên khi một vị thiền sinh hỏi thiền sư là cái an lạc đó, cái giải thoát đó, cái giác ngộ đó, cái bồ đề đó, con đi tìm ở đâu? Thì thiền sư nói rằng con đi tìm cái giác ngộ ngay ở trong lòng của phiền não. Con đi tìm cái niết bàn ngay ở trong lòng của sinh tử. Tại vì niết bàn và sinh tử là nó tương tức. Giả dụ mình ngồi lại trong thiền quán và mình nhìn cho kỹ trong cái xóm của mình, ai là người có hạnh phúc nhất ở trong chúng? Sư anh nào là có hạnh phúc nhất ở trong chúng? Mà có được mấy sư anh có đủ hạnh phúc? Nó không có mất thì giờ đâu, tại vì cái này cũng thuộc về công phu quán chiếu. Rồi mình đặt ra câu hỏi, sư anh đó có hạnh phúc là tại vì sao? Mình hỏi trong xóm của mình, trong chùa của mình, sư chị nào có hạnh phúc nhất? Mà có được mấy sư chị có hạnh phúc? Và mình đặt câu hỏi là tại vì sao những sư chị đó có hạnh phúc? Thì đây không phải là những cái chủ đề nó quá trừu tượng như là phiền não, niết bàn, bồ đề, phiền não, bồ đề. Nó không có danh từ. Đây là sự thật. Mình quán chiếu. Và mình có thể nhìn qua trong chúng và thấy rằng sư chị nào hay sư em nào chưa có hạnh phúc. Không có hạnh phúc, không có đủ hạnh phúc. Có thể có chút hạnh phúc nhưng mà chưa đủ, chưa được 50%. Nét mặt chưa có tươi, nụ cười chưa có sáng, ánh mắt chưa có long lanh. Và mình hỏi tại sao? Tại sao sư anh đó nụ cười chưa tươi, mắt còn cặp mắt chưa long lanh, bước chân chưa hạnh phúc? Tại sao sư gì đó cái nét mặt còn nhăn nhó, nụ cười còn héo? Là tại vì sao? Và chính bản thân mình có đủ hạnh phúc chưa? Mình có đủ 50%, mình có tạm 50% hay là mình hơn 50%, mình 60%. Nhưng tại sao mình không có được 90% như sư anh của mình, hay 100%, hay 99% như sư anh của mình? Rồi quý vị sẽ tìm ra câu trả lời. Và câu trả lời đó nó rất là gần với điều thầy mới nói, nó tùy thuộc vào cái tâm của mình hết. Tùy thuộc vào cách nhìn của mình hết. chứ không phải nó tùy thuộc vào cái ngoại cảnh, nó tùy thuộc vào cái người khác. Mình hạnh phúc hay là khổ đau không hẳn là vì cái ngoại cảnh, không hẳn là vì người khác, mà chính vì cái cách mình nhìn cái ngoại cảnh đó, cái cách mình nhìn cái người khác đó. Nếu mình biết nhìn bằng con mắt thương yêu tội nghiệp và mình có ý, có tâm ý, có chí nguyện muốn nâng đỡ cho người đó, thì khi mình nhìn người đó mình không có khổ mà mình lại thấy thương, và đời mình nó có nghĩa lên, mình không đòi hỏi. Có một hôm thầy đi bộ từ nhà Tùng Búc lên thiền đường Thái Bình Dương để ngồi thiền vào buổi sáng. Thì thầy nghe tiếng hô chung của sư em Pháp Đệ. Đệ là em rồi, sư em Pháp Đệ. Và tiếng hô chung rất là hùng tráng, mà sư em hô bằng tiếng Anh. Sư em đã lớn tuổi rồi, không biết năm nay khoảng 60 hay là gần 70, 72 tuổi. Sư em 72 tuổi mà tiếng hô chung còn hùng tráng, bước chân của sư em cũng còn rất là vững chãi, và xem còn có khả năng đi roulette được. Hỏi các sư chị, sư anh lớn của mình có trẻ được như vậy không? Và có duyên là sư em hô chuông bằng tiếng Anh, lắng lòng nghe tiếng chuông thiền diệu đưa về nhất tâm. Thầy đi từng bước thảnh thơi lên Thái Bình Dương, mà thầy nghe những cái lời hô chung đó mà thầy rất cảm thấy dễ chịu. Sư em ngày xưa đã từng làm linh mục công giáo, và hiện bây giờ xem cũng còn thương Đạo Cơ Đốc, thương Chúa Kitô, chứ không phải là hết thương, vẫn còn thương. Nhưng mà sở dĩ xem xuất gia tu học với tăng thân là tại vì xem thấy ở đây có những cái pháp môn nó giúp sư em nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cái phiền não và đạt tới an lạc. Ở trong Đạo Kitô cũng dạy về thương yêu, về giải thoát, nhưng mà không có được những cái pháp môn cụ thể như là trong Đạo Bụt. Và vì vậy cho nên xem đã quyết tâm lớn tuổi rồi mà xin tập sự, và xem đã tập sự được 3 năm, và cuối năm nay sẽ được về Làng Mai để thọ giới lớn, làm một vị khất sĩ. Sư em có hạnh phúc, và mình nhìn đời sống của sư em thì mình biết rằng sư em đang có hạnh phúc. Sư dĩ thầy đặt tên cho sư em là Pháp Đệ, tại vì thầy lúc đó thầy hơi ngại, là một người đã từng làm linh mục, một người đã từng học giỏi về giáo lý, Cơ Đốc, một người đã có kinh nghiệm nhiều, thì khi làm em chắc là khó. Tại vì có những sư anh mới có 16, 17 tuổi thôi. Vì vậy cho nên Pháp Đệ có thể coi thường những sư anh còn trẻ của mình. Nên thầy đặt là chân Pháp Đệ, True Young Brother, để xem nhớ rằng là tuy là lớn tuổi như vậy, tuy là có kinh nghiệm về đời nhiều như vậy, tuy là kiến thức về thần học rất là giỏi, nhưng mà sư anh vẫn phải là sư em mà thôi. Tại vô sao. Nhưng mà cái sự lo ngại của thầy đó, nó tuy là cần thiết, nhưng mà chứng tỏ rằng là cũng trong trường hợp của Pháp Đệ cũng không có, thiết yếu lắm. Tại sao em có cái ý muốn rất là ham học, 70 tuổi mà vẫn còn, ngày nào cũng còn tìm để học hỏi về giới luật, về uy nghi, về kinh. Đó là một cái gương sáng cho những sư anh trẻ của chính sư em. Tại sao em không có ngồi ở đây, thành ra không có mắc cỡ, đang ngồi ở bên Lục Viện. Và trong cái buổi ngồi chơi với thầy trước khi thầy trở về Pháp á, thì xem có nói, có hỏi một câu, và sau khi thầy trả lời thì xem nói rằng xem rất là hạnh phúc, là tại vì cái mà xem được hưởng trong đời sống hàng ngày mà ngày xưa xem không được hưởng là tình hình đẹp. Trong thời gian làm linh mục sinh không có được cái đó, không có cái đó. Và bây giờ là quyền thì sư em có cái đó. Tình hình đề là quý nhất. Tình hình đề là một cái gì có thiệt. Thì sáng hôm nay mình có bốn xem tương lai, bốn vị tập sự. Và bốn vị tập sự đó thế nào cũng đã từng sống ở đây ít nhất là vài tuần, hay là ở bên tăng thân bên kia, và cũng đã cảm thấy cái tình hình này đó, nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình lớn, nó bảo hộ mình, cho nên mới phát tâm xin xuất gia làm tập sự. Và tình vấn đề là một cái gì rất cao quý. Nó nuôi dưỡng mình. Sở dĩ sau này mà mình thành tài được, thành công được, cái đó là do tình vấn đề. Tình vấn đề với là lòng từ bi, nó cùng một bản chất. Cũng giống như mình có một chậu nước trong, mình đặt vào trong chỗ nước trong đó một tảng nước đá, thì tảng nước đá đó nó cùng một bản chất với chỗ nước trong. Thì cái tình hình để đặt vào trong cái biển đại từ đại bi của Bụt đó, nó cùng một bản chất, và không có tình hình để thì sẽ không có đại từ và đại bi. Và vì vậy cho nên sự tu tập của chúng ta mỗi ngày phải có khả năng chế tác tình hình đề. Tình hình đề nuôi dưỡng và làm chúng ta thành đạt trong cuộc đời của một người tu. Có thể là trong một cái giây phút nào bực bội, mình bỏ chúng ra đi, mình đánh mất tăng thân. Nhưng mà khi đánh mất tăng thân rồi thì mới nhận diện ra được rằng là mình đánh mất luôn cái tình hình đề. Cái đó là cái quý nhất mà mình có thể có. Mình giận, mình buồn cái gì đó, rồi mình bỏ tăng thần mà đi. Thì cũng giống như là một bà mẹ hay là một ông cha đang tắm cho một em bé. Em bé mới có 2-3 tháng trong cái bồn nước. Rồi thấy nước tắm dơ, đổ nước tắm, đổ luôn cái em bé ra ngoài sân luôn. Rồi throw the bath water together with the baby. Vì giận hơn, vì một chút giận hơn mà mình đánh mất tâm thân, đánh mất tình hình đề. Đó là cái điều mà thầy mong sẽ không xảy ra cho 4 sư em tương lai của mình, 4 vị tập sự ngày hôm nay. Tại vì các em đã nếm được cái mùi tình hình đề và cảm thấy cái tình hình đề này có thể nuôi dưỡng mình suốt đời. Nhưng mà các em phải nuôi dưỡng cái ý thức đó, phải tình nguyện nuôi dưỡng. Tại vì trong tương lai sẽ có những cái bực bội, bất mãn dần hơn. Mà nếu vì những cái buồn bã, bất mãn dần hơn và đánh mất tăng thân, thì đồng thời cũng đánh mất tình hình đề. Đó là luyện luôn cả baby ra ngoài sân cùng với nước tắm. Rất là uổng. Sự thực tập của chúng ta là một quá trình. Và trong quá trình thực tập đó, thế nào cũng có những cái giai đoạn khó khăn. Có những cái nghịch cảnh. Chúng ta hãy nhớ lại cái quá trình thực tập của Đức Thế Tôn. Ngài cũng có những cái, Ngài cũng đã có gặp những cái nghịch cảnh. Và Ngài đã không có đầu hàng, bỏ rơi nửa chừng cái con đường của mình. Và ngay sau khi thành đạo rồi, có được hàng ngàn đệ tử rồi, mà vẫn tiếp tục có những cái nghịch cảnh. Có những người đệ tử rất thương, tự nhiên cũng bỏ đi. Có những người ngoại đạo chôn xác một kỹ nữ vào trong tu viện đi báo cảnh sát, làm cho cả thành phố nghi ngờ, mất niềm tin nơi tăng đoàn. Các thầy không có dám đi khất thực xuống phố, sợ người ta nhìn bằng ánh mắt khinh khi, nghi ngờ. Thì ngay chính khi Ngài đã thành đạo, đã có tăng đoàn lớn mà cũng còn có những nghịch cảnh như vậy, thì sức mấy mà trong đời tu của mình mà không có nghịch cảnh, mình có thể đi qua những giai đoạn nghi ngờ, buồn tủi dần hơn. Nhưng mà nếu vì cái nghi ngờ, cái buồn tủi dần hơn đó mà mình bỏ, đánh mất tăng thân, thì cũng giống như là mình liền ra ngoài cửa sổ, vừa nước tắm vừa em bé, không còn gì cả. Cái mà làm cho pháp đề hạnh phúc là tình hình đề. Cái mà làm cho thầy hạnh phúc cũng là tình hình đề. Và cái đó là cái quý nhất của đời mình. Maitri là từ. Mà chữ Maitri nó từ chữ Mitra mà ra. Maitri tức là từ loving kindness, nó chỉ chữ Mitra mà ra, Mitra là bạn. Hữu, chúng ta có một sư em tên là Pháp Hữu, người bạn trong đạo. Và tất cả những người sống với chúng ta đều là Pháp Hữu, đều là người bạn ở trong giáo pháp. Brother in the Dharma, sisters in the Dharma. Từ tức là thương yêu, mà thương yêu đó là một cái loại thương yêu rất là trong sáng. Đó là tình bạn. Mà người nào sống ở trên đời mà có bạn và có tình bạn là người đó có hạnh phúc, có sự bảo hộ. Vậy vậy cho nên tu là phải thực tập tư, tức là phải chế tác tình bạn. Nhờ tình bạn mà chúng ta được nuôi dưỡng, nhờ tình bạn mà chúng ta lớn lên, và nhờ tình bạn mà chúng ta có thể độ được người, để cho tất cả đều trở thành bạn của chúng ta hết. Có khi chúng ta gọi Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, bậc toàn giác. Nhưng mà có khi chúng ta ưa gọi Ngài là Đức Từ Bi, tức là người biết thương. Người biết thương là người thương. Và theo cái dự đoán của Đức Thích Ca, thì Đức Phật kế tiếp của chúng ta có tên là người thương, Maitreya. Maitreya tức là Di Lặc, từ thị, từ là thương. Maitreya, mà lần mai mình dịch là Mr. Love, là Đức Bụt kế tiếp. Và ai là Maitreya, ai là Đức Bụt kế tiếp? Chính mình là Đức Bụt kế tiếp. Chính sư cô, chính sư chú, chính thầy, chính quý vị cư sĩ. Phải là đức buộc đó, mình phải biểu hiện, mình phải đại diện cái tình thương đó. Và đừng có đợi tương lai, buộc Maitreya, buộc Di Lặc đã có ngay trong giây phút hiện tại. Tùy cái cách mình nhìn, cách mình lắng nghe, cách mình nói chuyện, cách mình hành xử, mà buộc từ thì có mặt hay là không có mặt trong giây phút hiện tại mà thôi. Đừng nghĩ từ thì là một vị buộc chưa ra đời. Ra đời rồi đó. Chỉ có những người không có mắt mới không có thấy thôi. Tất cả những cái gì chúng ta xúc chạm trong đời sống hàng ngày như là một con đường nhỏ, hay là một cụm hoa, hay một đám mây, hay một cốc nước trong, hay là một người sư em, đều có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta hết nếu chúng ta biết trân quý. Tại vì tất cả chúng ta dù còn trẻ đều đã được nếm cái mùi khổ đau rồi. Cái mùi bơ vơ, lạc lõng, không có hướng đi. Cho nên chúng ta mới tìm tới với Đức Thế Tôn. Và bây giờ, hiện bây giờ chúng ta có một hướng đi, có một con đường. Con đường đó nó rất là rõ. Con đường sống trong giây phút hiện tại, nhận diện những khổ đau, nhận diện những hạnh phúc, nhận diện khổ đau để chuyển hóa, để thấy rằng mình đang có hạnh phúc, nhận diện những cái hạnh phúc để càng được hạnh phúc thêm. Và mình thấy rõ ràng cái định đề thứ 25 mới nghe nó giống như là lý thuyết, nhưng mà kỳ thực đi vào cho sâu là cái tính hiện thực của nó rất là lớn, rất là vững vàng. Chúng ta đi tìm hạnh phúc ở đâu nữa? Chúng ta phải tìm hạnh phúc ngay ở trong cái hoàn cảnh hiện tại, với bản thân, với anh của mình, với chị của mình, với em của mình. Có những cái ta gọi là tích cực, có những cái ta gọi là tiêu cực. Nhưng cái tích cực làm gì có nếu không có cái tiêu cực. Và sự thực tập của chúng ta là biết quản lý, biết xử lý cái tiêu cực, để cho cái tiêu cực đừng có gây ra đau khổ, để cho cái tiêu cực có thể đóng góp làm nên cái tích cực. Người sư em của chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta làm nở được một nụ cười, thì đó là sự thành công của mình. Và khi mình thương yêu các em, chấp nhận những cái yếu kém của các em và giúp cho các em được chuyển hóa, thì mình có rất nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc là chỗ đó, chứ hạnh phúc là chỗ nào nữa. Khi mình thương thì mình sẽ được thương và được tin cậy. Và khi mình được thương và được tin cậy thì mình có hạnh phúc. Chúng ta sống với nhau như là một cái cành hoa. Chúng ta không có sống một mình. Chúng ta hãy tưởng tượng là cái cành này nó chỉ có một lá đơn độc thôi, thì nó đâu có đẹp. Cành này sẽ nó đẹp tại vì nó có nhiều lá, và nó có hoa, có lá. Có những lá nó nằm ở dưới, có những lá nó nằm ở trên. Nhưng mà cái lá nào cũng đẹp, cái hoa nào cũng đẹp hết. Và chúng ta phải nhìn cái toàn thể để thấy cái đẹp của nó. Nếu tất cả các lá đều dành đứng ở trên này hết thì nó còn đâu là đẹp nữa. Vậy cho nên trong cái vị trí của mình phải thấy được cái đẹp của chính mình. Và mình thấy được cái đẹp của tăng thân, tại vì mình là cái lá này, nhưng đồng thời mình cũng là cái lá kia. Mình và cái lá kia nó tương tức. Mình không nói mình thấp, cái lá kia là cao. Thì nó có một cái hòa điệu, nó có một cái trật tự, nó có một cái hạnh phúc, nó có một cái màu nhiệm. Và xây dựng tăng thân, chúng ta cần có cái tuệ giác đó. Chúng ta là cây vú sữa. Chúng ta mới xuất gia được 2 năm. Chưa được 2 năm. Nhưng mà chúng ta đã có hàng trăm sư em. Và chỉ cần nghĩ tới cái điều đó thôi là mình thấy mình phải sống như thế nào rồi. Mình phải sống như thế nào để mình làm một sư anh cho mấy trăm sư em đó. Pháp Nhã phải sống như thế nào để xứng đáng với mỹ nghiêm với tất cả những sư em của mình. Tôn Nghiêm phải sống như thế nào để xứng đáng với mấy trăm sư em của mình. Và khi chỉ cần nghĩ tới các sư em của mình và thương các sư em của mình thì tự nhiên mình trở thành một sư chỉ đàng hoàng, một sư chỉ đẹp, một sư anh đẹp. Tại vì mình không hiện hữu như là một cái thực tại biệt lập, một cái một cái gì biệt lập. Mình tương thức với tất cả những cái thành phần khác của tâm thân. Và khi mình là tâm thân thì mình có cái quyền lực rất lớn để được hạnh phúc, để được giúp đời. Còn khi mình là một cá nhân đơn độc thì không có quyền lực gì hết, không có giúp được ai hết. Vì vậy cho nên cái mà Pháp Thầy quý nhất là tình hình đề. Cái mà Thầy quý nhất cũng là tình hình đề. Cái mà Đức Thế Tôn quý nhất cũng là tình hình đề. Và người Pháp họ cũng gọi tăng thân bằng cái danh từ gọi là fraternité. La fraternité. Đó có thể dịch là chữ tăng thân được và sangha. Fraternité. Lỡ mình không có đủ hạnh phúc thì mình phải nhìn sư anh mình, nhìn sư chị mình. Cái sư anh mà đang có nhiều hạnh phúc đó, cái sư chị mà đang có nhiều hạnh phúc đó, hoặc là sư em đang có nhiều hạnh phúc đó, và tự hỏi tại sao sư anh đó, sư chị đó, sư em đó có nhiều hạnh phúc như vậy. Mình phải tìm ra. Có thể mình nghĩ rằng sư dĩ sư anh đó, sư chị đó, sư em đó có hạnh phúc là được thầy thương, được thầy tin cậy, được các được chúng thương, được chúng tin cậy. Có thể đúng như vậy. Nhưng mà tại sao cái người đó được chúng thương, được chúng tin cậy, được thầy thương, được thầy tin cậy? Tại người đó không sống như một hải đảo, người đó sống đồng thời cho những người khác, chăm sóc các sư em, các sư anh của họ như là chăm sóc chính mình. Vì vậy cho nên được các sư anh, các sư em, các sư chị tin cậy và thương. Và khi mà được chúng thương và tin cậy thì tự nhiên thầy cũng thương và thầy cũng tin cậy. Cái chuyện đó nó xảy ra như vậy. Không phải là mình muốn thương là thương được, mình muốn tin cậy là tin cậy được. Và cái kinh nghiệm của thầy là chỗ là khi mà có một sư cô, một sư chú, một người Phật tử, cư sĩ mà được chúng thương và được chúng tin cậy thì tự nhiên thầy cũng cảm thấy thương và tin cậy người đó một cách rất là tự nhiên, không cần có một cố gắng nào hết. Mở lòng ra thấy được những người huynh đệ của mình, thấy được những khó khăn, những hạnh phúc, những cấn cãi, những bế tắc của những người đó, và đem cái trái tim của mình ra để giúp tháo gỡ cho người đó. Điều đó là sự thực tập rất lớn, nó đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc. Và khi mà tăng thân có hạnh phúc thì tăng thân sẽ trở thành có quyền lực rất lớn. Quyền lực này không phải là quyền lực chính trị, kinh tế. Quyền lực này tức là quyền lực của tình thương và có thể giúp được rất nhiều người. Họ báo cáo là trong năm qua đó, trong niên học 2005-2006 đó, trong các trường học bên Pháp á, là có tới 88.000 vụ bạo động xảy ra giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với thầy giáo. Ngay nước Pháp thôi, 88.000 vụ bạo động. Liên Hiệp Quốc trước năm 2000 đã ra một nghị quyết là 10 năm đầu của thế kỷ thứ 21 đó, một cái decennia là 10 năm của sự thực tập thương yêu bất bạo động, thực tập an lạc, hòa bình, culture of peace, of non-violence, a decade for the culture of peace and non-violence, và nhất là cho người trẻ. Và hưởng ứng lại cái lời kêu gọi đó của Liên Hợp Quốc á, thì nước Tây Ban Nha, nước có một xem tương lai đó, đã quốc hội đã làm ra một đạo luật để cái sự thực tập, để cái môn học gọi là hòa bình và bất bạo động được dạy trong tất cả các trường học từ cấp tiểu học lên cấp đại học. Và người ta đã tìm ra những cái bộ môn giảng dạy để giúp cho học sinh từ cấp dưới tới cấp cao được học về cái phương pháp chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa bạo động và hận thù. Thì đó là một bước tiến rất là lớn. Ở nước Pháp có một ủy ban gọi là La Coordination pour la Décennie cũng đang vận động để quốc hội làm ra một đạo luật như vậy, đưa cái môn thực tập hòa bình và bất bạo động vào trường học. Làng mai chúng ta, tất cả những chuyện mà chúng ta làm hàng ngày á, là vì cái đó. Chúng ta thực tập để có thêm tình thương, có thêm hiểu biết, để chuyển hóa bạo động và hận thù trong lòng. Và chúng ta đã làm ra được những cái tư liệu để giảng dạy. Và chúng ta trực tiếp huấn luyện những người tới làng mai về những cái về cái sự thực tập đó. Chúng ta có cuốn Anger, cuốn giận như là một cái sách giáo khoa để đối phó với cái năng lượng bạo động trong con người của mình, để giúp thiết lập cái sự truyền thông giải tỏa những cái hiểu lầm giữa những người trong gia đình với nhau, dần lại cái tình thân, đem lại cái hạnh phúc. Và chúng ta có một cuốn sách khác nữa, nó cũng là một cuốn giáo khoa thư giống hệt như là cuốn dần, nói về cái phương pháp chuyển hóa hận thù, chuyển hóa bạo động. Cuốn sách này tên là Creating True Peace. Tuy là chưa có tiếng Việt nhưng mà đã có tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp và một số các thứ tiếng khác. Thì cái cuốn Creating True Peace này là của UNESCO, ông giám đốc UNESCO nhiệm kỳ trước, tức là ông Federico Mayer, đề nghị thầy viết. Rồi khi thầy viết xong thì một ông giám đốc khác lên, thì thầy mới giao cho nhà xuất bản, hoặc một nhà xuất bản Hoa Kỳ họ in ấn và xuất bản. Và nhà xuất bản nói rằng nếu nó là một giáo khoa thư thì đọc nó không có vui bằng là khi mà thầy cho thêm một số những câu chuyện, những ví dụ thành để cho cuốn sách nó dễ đọc hơn. Thành ra ngày 7 tháng 10 sắp tới, khi mà thầy lên UNESCO, thầy sẽ đề nghị hai chuyện. Chuyện thứ nhất là UNESCO tổ chức một ngày không không xả để giáo dục tất cả dân chúng ở trên thế giới về cái tình trạng nóng lên của trái đất. Và thầy sẽ đề nghị cái ngày đó mình có thể gọi là một cái ngày không xả cho toàn thế giới, Global No Xả Day. Và mình có thể nói được mạnh dạn, tại vì ở tại Làng Mai, tại Lộc Uyển, mình đã làm được, đang làm được, và mình đang kêu gọi 800 tăng thân của mình trên thế giới cố gắng làm theo. Thành ra mình không có nói suông, mình nói cái mà mình đang làm. Và cái đề nghị thứ hai thầy tính đưa ra là UNESCO tổ chức một cái trung tâm huấn luyện cho các giáo viên, các giáo sư, các trường tiểu học và trung học về cái phương thức chuyển hóa bạo động, để các vị này có thể đem ra dạy ở trong cái lớp của mình. Tại vì cái môn học này không phải là chỉ học bằng lý thuyết mà được, mà trong trường phải thực tập ngay mới được. Ví dụ như mình là một thầy giáo hay là cô giáo tiểu học, thì mình, chính bản thân mình biết thở, mình biết đi tiền hành, mình biết nhận diện cơn giận, mình biết chuyển hóa cơn giận, mình biết thiết lập truyền thông, tái lập truyền thông. Thì lúc đó mình mới đem dạy các em được, các em học sinh tiểu học, trung học, đại học được. Và thầy sẽ nói rằng cái training center đó, Training Center for Peace and Nonviolence đó, nếu UNESCO mở được ở Paris, thì chúng tôi ở Làng Mai, chúng tôi sẽ tự nguyện đưa người lên để dạy khóa đầu tiên. Và chúng tôi sẽ dạy theo cái tính cách không tôn giáo, để cho tất cả mọi người đều có thể tiếp thu được. Và cố nhiên là có hàng chục triệu, hàng trăm triệu thầy giáo và cô giáo, làm sao một cái trung tâm thực tập như vậy đủ chỗ. Thì ví dụ như là mình tổ chức cứ 3 tháng một khóa, rồi những cán bộ được học trong 3 tháng đó tiếp tục thực tập đem về để dạy trong lớp mình, và mở những cái khóa thực tập khác ở tại địa phương. Thì như vậy đó là những đề nghị rất là cụ thể. Thì nếu mà thầy đề nghị nhiều quá rồi làm được thì thầy sẽ chỉ đề nghị có 2 điểm đó thôi. Những cái đề nghị có thể làm được. Và năm nay là năm kỷ niệm năm 2550 năm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. 2550 năm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và vì vậy cho nên UNESCO để 2 ngày để mà tôn kính Đức Thế Tôn. Và các nước Phật giáo có cơ hội tổ chức những cái buổi hội thảo. Và thầy sẽ có 30 phút để thuyết trình trong cái dịp này. Và thầy nghĩ 30 phút nó dư giả để thầy trình bày 2 cái điểm đó. Và bên Lộc Uyển, các thầy các sư cô đang vận động để tới cái ngày đó ít nhất là mình có 10.000 người đồng ý thực tập không sử dụng xã hội một ngày trong tuần, để cái tiếng nói của thầy nó mạnh hơn. kêu gọi trong tăng thân để có được 10.000 người phát nguyện mỗi tuần không dùng xe hơi một ngày. Chúng ta là những người tu, những người muốn đi theo con đường của Đức Thế Tôn. Bụt là người giác ngộ, tỉnh thức. Sở dĩ mà chúng ta lâm vào cái tình trạng khổ đau, bạo động, chiến tranh, hận thù, ô nhiễm là tại vì những cái số, những con người đã tỉnh thức còn quá ít. Vậy vậy cho nên chúng ta sẽ thực tập như thế nào để có sự tỉnh thức tập thể, tiếng Anh gọi là collective awakening. Thành ra những cái hành động như là tổ chức một ngày không xe cho toàn thế giới, hay là một cái trung tâm huấn luyện bất bạo động cho các thầy giáo, cô giáo trên thế giới, nó sẽ có tác dụng giúp cho mọi người tỉnh thức, vượt ra khỏi cái sự bận rộn của đời sống hàng ngày, thấy được cái nguy cơ của trái đất, thấy được cái nguy cơ của bạo động đang lan tràn trên thế giới, và làm cho Đức Thế Tôn có mặt đích thực trong cái cộng đồng con người sống chung trên trái đất. Vậy vậy cho nên tất cả các vị có mặt ở đây, các thầy, các sư cô, các sư chú, các vị Phật tử, nếu quả thực muốn tiếp nối sự nghiệp của Đức Thế Tôn thì phải góp vào một cái bàn tay đẩy mạnh để cho có cái sự thức tỉnh tập thể. Và chỉ có sự thức tỉnh tập thể mới cứu chúng ta ra khỏi tình trạng khó khăn của ngày hôm nay mà thôi. Và chúng ta làm điều đó như một tăng thân trong tình hình đề, và có tình hình đề ta sẽ có thể làm được chuyện đó. Cô Sunny có cho thêm một cuốn sách của cô rất hay. Thầy đọc rồi, ta rất là thích. Có tự nhiên đọc chưa? Có đọc đi. Đọc đi rồi con trả lại cho cô. Cô muốn mình dịch ra tiếng Việt. Cách làm giả viết rất hay. Nên dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh trước. Cô sống mới. Sống mới hay là sống mới chứ?